Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 3 tháng 10 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong dịp lễ mừng 200 năm tái lập dòng tên. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước khi bắt đầu chương trình với phần suy niệm lời Chúa, chúng tôi xin được thông báo về chương trình phát thanh 24 giờ của chúng tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chiều hướng phục vụ mới, cùng với các ngôn ngữ khác, Ban Việt ngữ thuộc Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tại Phi Luật Tân bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2014, khai trương chương trình ứng dụng mới gọi là Đài Phát thanh Chân lý Á Châu di động, viết tắt là RVA Mobile. Điều này có nghĩa là bên cạnh việc phát thanh trên làn sóng ngắn 4 buổi trong ngày theo những giờ cố định như trước này, Ban Việt ngữ còn phục vụ chương trình ứng dụng radio mới nói trên để quý vị thính giả có thể nghe Đài Phát thanh Chân lý Á Châu suốt 24 giờ đồng hồ trong ngày và 7 ngày trong tuần trên mạng Internet bằng điện thoại, các dạng smartphone, iPhone, iPad. Quý vị và các bạn có thể tải về và sử dụng chương trình ứng dụng radio mới này cách dễ dàng khi tìm kiếm với cú pháp RVA Mobile. Xin được lặp lại, RVA Mobile. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ứng dụng radio mới này. Nguyện chúc quý vị thính giả đều trở thành dụng cụ yêu thương, bình an của Chúa Kitô để danh Cha cả sáng, nước Cha trị đền.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Xin Chúa ban cho con ơn đức tin để con thành môn đệ bước theo Ngài, lòng chi
mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy, Chúa Giêsu nói rằng: Khốn cho ngươi, hỡi Khô-ra-dim, khốn cho ngươi, hỡi Bét-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc phán xét, Tia và Sidon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Ai nghe anh em là nghe thầy, và ai khước từ anh em là khước từ thầy. Mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Anh chị em thân mến, nơi Đức Giê-xu, chúng ta gặp được sự dung hòa giữa hoạt động và cầu nguyện. Mỗi cuộc gặp gỡ với tha nhân là một lời cầu nguyện, và nơi đó, người ôm trọn tất cả những gì của con người. Cũng vậy, từ đỉnh cao của sự cầu nguyện, chúng ta được mời gọi trở về cuộc sống. Nơi đó có những nghĩa vụ để thi hành, những con người để gặp gỡ và yêu thương. Trong sứ vụ công khai, Đức Giê-xu rảo khắp các thành phố, làng mạc, rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Nhưng lòng người vẫn chai đá và từ khước giáo huấn của người. Đức Giê-xu thổn thức vì sự cứng lòng của họ. Người cần tấm lòng sám hối của con người. Sám hối qua việc tin nhận người. Sám hối qua việc tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay là lời cảnh tỉnh chúng ta về nguy cơ tách biệt đức tin khỏi cuộc sống. Ước gì chúng ta biết nhận ra dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa trong cuộc sống và qua lời của người. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời con. Xin nâng đỡ đức tin, để chúng con luôn vững tin vào Chúa mỗi ngày. Amen.
Xin Chúa thương thanh tân hơn đức tin, để con nhận biết mình rất yêu hèn. Phận tôi đời bất tài và vô duyên, có là gì thì cũng phải ơn Ngài. Chúa nói rằng đức tin bằng hạt cải, đã có thừa thần lương lớn lao, có thể trôi với cây dâu kiêu ngạo và truyền lệnh truyền biến đôi tôi kia. Xin cảm ơn Chúa ban ơn đức tin để con được tôn thờ Chúa ba.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Thái Lan. Bao dung tôn giáo. Hội nghị liên tôn vì hòa bình của các nước Đông Nam Á lần thứ nhất. Từ ngày 25 đến 29 tháng 9 vừa qua, đã diễn ra hội nghị lần thứ nhất của các chức sắc tôn giáo vì hòa bình trong cộng đồng các nước Đông Nam Á tại tỉnh Ayutthaya, Thái Lan, với chủ đề bao dung tôn giáo. Hội nghị do chính quyền Thái Lan kết hợp với Trường Đại học Phật giáo MCU, tỉnh Ayutthaya tổ chức, với sự cộng tác và cố vấn của các chức sắc các tôn giáo ở Thái Lan. Ngày 25 tháng 9, buổi sáng, các đại biểu đến trung tâm du lịch Ayutthaya để xem đoạn phim ngắn giới thiệu tổng quan về tỉnh Ayutthaya, sau đó bắt đầu chuyến tham quan công viên lịch sử Ayutthaya. Nơi đây từng là kinh đô của Thái Lan. Công viên lịch sử Ayutthaya nổi tiếng với nhiều di tích đền chùa của Phật giáo. Sau giờ nghỉ trưa, đoàn tham quan nhà thờ Thánh Giuse của người Công giáo, đền thánh Hồi giáo Phra Năng Chiang, Nơi địa danh này, trước đây, hai cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo chung sống bên cạnh nhau. Các đại biểu đến từ 9 quốc gia của khu vực Đông Nam Á. Họ là những chức sắc và những người làm việc cho các văn phòng đối thoại liên tôn của 5 tôn giáo. Ngày tiếp theo là lễ khai mạc hội nghị diễn ra ở trường Đại học Phật giáo MCU. Chức sắc các tôn giáo của các tôn giáo cùng lên cầu nguyện theo niềm tin của mình. Đức Hòa Thượng Somdet Pra thắp nến khai mạc. Sau đó là các bài phát biểu của vị Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng và chức sắc các tôn giáo. Kết thúc buổi khai mạc là bài chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Fra Braham Pundit, hiệu trưởng MCU. Giờ làm việc buổi chiều là thảo luận sức mạnh của tôn giáo trong việc tạo nên sự khoan dung tôn giáo trong cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á. 5 vị đại diện 5 tôn giáo trình bày quan điểm ở góc độ tôn giáo của mình. Sau đó, các đại biểu tham gia đặt câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến. Nhiều vấn đề được nêu lên. Có những vấn đề được giải đáp thỏa đáng, nhưng cũng có những vấn đề phải bỏ lửng do giới hạn của thời gian. Ngày tiếp theo là thảo luận bàn tròn với 4 câu hỏi về tôn giáo của mình. Thứ nhất, đặc điểm tôn giáo. Thứ hai, giáo lý cơ bản của tôn giáo. Thứ ba, thần học và bối cảnh tôn giáo. Thứ tư, hướng đến ánh sáng của hài hòa tôn giáo và bao dung tôn giáo. Giờ làm việc buổi chiều có 2 phần. Phần thứ nhất, đặt vấn đề về những khó khăn hay thách đố trong việc đối thoại liên tôn để đưa đến hài hòa và khoan dung tôn giáo ở mỗi quốc gia. Phần thứ hai, chia sẻ những kinh nghiệm hoặc những hoạt động đối thoại liên tôn ở mỗi quốc gia, trình bày cách giải quyết những vấn đề đặt ra ở phần 1. Ngày cuối cùng là tổng kết và bế mạc hội nghị. Các vị cố vấn hội nghị tổng kết những ý kiến đã thảo luận và chia sẻ của ngày hôm trước, sau đó trình bày bản sơ thảo tuyên ngôn Ayutthaya gồm 6 điểm. Đại diện mỗi quốc gia trình bày ý kiến đóng góp cho bản tuyên ngôn. Cuối cùng, các vị cố vấn hội nghị tóm lược lại. Tất cả các đại biểu đồng ý với nội dung của bản tuyên ngôn. Tin Roma. Lịch cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong tháng 10 năm 2014. Văn phòng nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha đã công bố các cử hành phụng vụ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự trong tháng 10 năm 2014 như sau. Thứ Bảy, mùng 4 tháng 10, canh thức cầu nguyện, chuẩn bị cho Đại hội Chung Ngoại thường lần thứ 3 của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, lúc 18 giờ tại quảng trường Thánh Phêrô. Chủ nhật, mùng 5 tháng 10, thánh lễ khai mạc Đại hội Chung Ngoại thường lần thứ 3 của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình tại nhà nguyện Giáo hoàng trong Vương cung Thánh đường Vatican, lúc 10 giờ. Chủ nhật, 12 tháng 10, thánh lễ tạ ơn về việc tuyên thánh 2 vị thánh sinh tại Pháp nhưng thi hành sứ vụ và qua đời tại Canada là Thánh Maria Chúa Nhập Thể dòng Ursuline và Thánh François de Montmorency Laval thuộc Hội Thừa Sai Paris tại Vương cung Thánh đường Vatican lúc 10 giờ. Đây là 2 vị thánh mà Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định chính thức ghi tên vào sổ bộ các thánh của Giáo hội Công giáo hồi đầu tháng 4 vừa qua, theo thể thức tuyên thánh tương đương. Chủ nhật 19 tháng 10, thánh lễ bế mạc Đại hội Chung Ngoại thường lần thứ 3 của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình và tôn phong chân phước cho Tôi Tớ Chúa, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, tại nhà nguyện Giáo hoàng trong Vương cung Thánh đường Vatican lúc 10 giờ 30 phút. tiền Ai Cập. Các tiết mục Ai Cập lo âu trước làn sóng bắt cóc và thủ tiêu các tín hữu Kitô. Tiếp sau vụ bắt cóc và giết chết một nha sĩ Công giáo, đức cha Kyrillos Kamal William Samaan, giám mục Công giáo của giáo phận Axios, nói với thông tấn xã Fides của bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc rằng đang có một trào lưu bắt cóc và thủ tiêu các tín hữu Kitô. Ngài bi quan rằng hiện tượng này vẫn tiếp tục và không có dấu hiệu cải thiện. Hoạt động của cảnh sát chỉ từng đợt một, không liên tục và không hiệu quả. Họ không thể giải quyết vấn đề. Các giám mục chính thống Coptic cũng bày tỏ một lo lắng tương tự. Trong khi đó, tại Algeria, bọn khủng bố Hồi giáo Chân Al-Khalifa có quan hệ chặt chẽ với quân khủng bố ISIS, đã chặt đầu một nhà leo núi người Pháp là ông Goodell, 55 tuổi, hôm thứ Tư 24 tháng 9. Ông Goodell bị bắt cóc hôm Chủ nhật 21 tháng 9 tại Chuchura National Park, chỉ một ngày sau khi ông đến vùng này để nghỉ dưỡng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong dịp lễ mừng 200 năm tái lập dòng tên do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 200 năm Đức Giáo Hoàng Pio thứ 7 tái lập dòng tên sau 41 năm bị giải thể, hôm thứ Bảy, ngày 27 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi cầu nguyện cùng với các linh mục dòng tên tại nhà thờ Giêsu, Roma. Dưới đây là bản dịch Việt ngữ bài chia sẻ của Ngài. Anh em và bạn bè thân yêu trong Chúa, nhà dòng mang tên của Chúa Giêsu đã trải qua những thời điểm bách hại khó khăn. Trong thời gian lãnh đạo của cha Lorenzo Ricci, kẻ thù của giáo hội đã thành công trong việc đạt được sự đàn áp nhà dòng. Bởi người tiền nhiệm của tôi là Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 14. Hôm nay, tưởng nhớ đến sự phục hồi nhà dòng, chúng ta được mời gọi để nhắc lại trong ký ức chúng ta, nhớ đến những ơn ích đã nhận được và những ân sủng đặc biệt. Hôm nay, tôi muốn làm điều đó ở đây với các bạn. Trong thời gian thử thách và gian nan, những đám mây của nghi ngờ và đau khổ sẵn sàng ùn ùn kéo đến, nên không dễ gì để tiến về phía trước, tiếp tục cuộc hành trình. Nhiều cám dỗ ập đến, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn và khủng hoảng. Chẳng hạn, như cám dỗ muốn dừng lại để thảo luận các ý tưởng, để mặc cho mình bị cuốn đi vào tan hoang, hay là cám dỗ muốn tập trung vào thực tại bị bách hại và không muốn nhìn thấy điều gì khác nữa. Đọc những thư từ của cha Ricci, có một điều đánh động trong tôi, đó là khả năng của Ngài tránh được những cám dỗ và đề nghị với các tu sĩ dòng tên một viễn kiến trong một thời điểm thật khó khăn để giúp họ bắt rễ sâu hơn nơi linh đạo của dòng. Cha Tổng quyền Ricci, người đã viết thư cho các cha dòng tên tại thời điểm đó, trong khi quan sát những đám mây càng lúc càng dày đặc ở chân trời, đã củng cố họ trong tình anh em và trong sứ mệnh của dòng. Cụ thể là, trong thời gian hoang mang và bất ổn, Ngài đã không lãng phí thời gian thảo luận về các ý tưởng và phàn nàn, nhưng đã chấp nhận gánh vác ơn gọi của dòng. Và thái độ này đã dẫn dòng tên cảm nghiệm được cái chết và sự phục sinh của Chúa. Đối mặt với sự mất mát tất cả mọi thứ, ngay cả căn cước công khai của họ, họ không muốn chống lại ý muốn của Thiên Chúa. Họ không chống lại cuộc xung đột để cố gắng tự cứu mình. Điều thật đẹp là nhà dòng đã sống với cuộc xung đột cho đến cùng, không làm giảm thiểu nó. Nhà dòng đã chấp nhận vâng lời, sống trong sự nhục nhã, cùng với Chúa Kitô bị sỉ nhục. Anh em trong dòng đã không cứu mình khỏi cuộc xung đột bằng những mánh lới xảo quyệt và các chiến lược phản kháng. Trong sự hoang mang và nhục nhã, dòng ưa thích được sống trong sự nhận biết thánh ý Thiên Chúa, mà không tìm kiếm một lối thoát ra khỏi cuộc xung đột một cách nhẹ nhàng. Sự yên tĩnh bề ngoài không bao giờ thỏa mãn tâm hồn chúng ta, nhưng hòa bình thực sự mới chính là một ân sủng của Thiên Chúa. Ta chớ bao giờ tìm kiếm sự thỏa hiệp dễ dàng, cũng chớ thực hành thứ hòa bình chủ nghĩa hời hợt. Chỉ có sự phân định mới cứu chúng ta khỏi sự mất gốc thực sự, khỏi sự đàn áp thực sự trong con tim. Đó là sự ích kỷ, sự thế tục hóa, và mất đi chân trời của chúng ta. Hy vọng của chúng ta là Chúa Giê-xu, và chỉ là Chúa Giê-xu mà thôi. Vì vậy, cha Ricci và nhà dòng, trong suốt thời kỳ lịch sử thống trị, bởi sự đàn áp, chứ không chỉ là một ít câu chuyện bôi nhọ, đã biết rằng tình yêu sẽ có tiếng nói cuối cùng trong lịch sử. Và hy vọng, ngay cả trong đêm đen, cũng sẽ lớn hơn mong đợi của chúng ta. Sự phân định phải được thực hiện với ý ngay lành, với một con mắt đơn giản. Vì lý do này, cha Ricci, chính trong thời gian hoang mang và bối rối này, đã nói về tội lỗi của các linh mục dòng tên. Ngài không bảo vệ mình, không có cái cảm giác của một nạn nhân giữa những gọng kềm lịch sử. Nhưng, Ngài thừa nhận mình là một tội nhân. Nhìn vào chính mình và nhận ra chính mình như một tội nhân, tránh được tình trạng đưa mình vào vị trí xem bản thân là nạn nhân trước một tên đao phủ. Nhận thức được chính mình như một tội nhân, thực sự công nhận mình như một tội nhân, có nghĩa là đặt mình trong thái độ đúng đắn để nhận được sự an ủi. Chúng ta có thể xem xét qua quá trình phân định và sứ vụ mà cha Tổng Quyền đã chỉ ra cho dòng. Năm 1759, khi các nghị định Pomban triệt hạ tỉnh dòng Bồ Đào Nha, cha Ricci sống với cuộc xung đột, không phàn nàn và không để mình bị cuốn vào tan hoang, nhưng mời gọi cầu nguyện để có một tinh thần siêu nhiên thực sự của ơn gọi, của sự ngoan ngoãn hoàn hảo trước ân sủng của Thiên Chúa. Năm 1761, cơn bão tiến vào Pháp. Cha Tổng Quyền kêu gọi đặt tất cả niềm tin nơi Thiên Chúa. Ngài muốn anh em trong dòng tận dụng lợi thế của những khó khăn cho một cuộc thanh tẩy nội tâm rộng lớn hơn. Những khó khăn này dẫn chúng ta đến Thiên Chúa và có thể mang lại vinh quang lớn hơn cho Ngài. Rồi, Ngài đề nghị cầu nguyện sống đời sống thánh thiện, khiêm tốn và vâng phục. Năm 1760, khi các linh mục dòng tên người Tây Ban Nha bị trục xuất, Ngài vẫn tiếp tục kêu gọi cầu nguyện. Và cuối cùng, vào ngày 21 tháng 2 năm 1773. Chỉ mấy tháng trước khi sắc lệnh Dominus Ad Redemptor, sắc lệnh đình chỉ hoạt động của dòng tên do Đức Giáo hoàng Clemente thứ 14 ký ngày 21 tháng 7 năm 1773, với sự thiếu vắng hoàn toàn những giúp đỡ của con người, Ngài nhìn thấy bàn tay lòng thương xót của Thiên Chúa, mời gọi những người chịu thử thách, đừng tín thác vào ai ngoài Thiên Chúa. Niềm tin phải được phát triển ngay chính vào lúc hoàn cảnh cuộc đời ném chúng ta xuống đất. Điều quan trọng đối với cha Ricci là nhà dòng, cho đến cuối cùng vẫn phải giữ đúng tinh thần ơn gọi của mình. Đó là vinh quang rạng rỡ hơn của Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi hát kinh chiều với các linh mục dòng tên, dịp lễ mừng 200 năm tái lập dòng tên hôm 27 tháng 9 vừa qua tại nhà thờ Giêsu Roma. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Cuộc chiến chưa tàn. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Từ lúc chịu phép rửa cho đến khi sống lại, cả cuộc sống của Chúa Giêsu là một cuộc chiến đấu không ngừng. Nước Chúa mà Ngài đến để thiết lập trên trần gian không ngừng bị ma quỷ và những sức mạnh tâm tối của nó chống đối một cách mãnh liệt. Khi Chúa Giêsu lìa bỏ trần gian, Ngài để lại cho các môn đệ của Ngài cũng một sức mạnh mà Ngài đã sử dụng ngay từ đầu. Sức mạnh ấy chính là Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ cùng một cuộc chiến. Họ không hề được miễn trước khỏi cuộc chiến đấu chống lại ma quỷ mà chính Ngài đã kinh qua. Chính vì thế mà Ngài đã cầu nguyện: Con không cầu xin Cha đưa chúng ra khỏi thế gian, nhưng gìn giữ chúng khỏi ác thần. Chiến thắng trong tiếng Hy Lạp là Nikao. Đây là một từ quân sự thường được người Hy Lạp sử dụng. Khi cha mẹ đặt tên cho con là Nicholas, họ cũng muốn con trở thành một kẻ chiến thắng. Hiệu giày có tên là Nike hẳn cũng bao hàm ý nghĩa ấy. Đó là hiệu giày dành cho những ai quyết tâm chiến thắng trong cuộc chơi. Trong Tân Ước, từ Nikao thường có một ý nghĩa đặc biệt hơn. Nó ám chỉ đến cuộc xung đột giữa Thiên Chúa hay Chúa Kitô và những quyền lực của ma quỷ. Trong sách Khải Huyền, Chúa Kitô phục sinh đã dùng từ Nikao để nói với các tín hữu rằng Ngài cũng muốn họ lâm vào trận chiến và chiến thắng. Nếu họ vâng phục Ngài, họ sẽ nhận lãnh được phần thưởng. Hầu như tất cả mọi tín hữu Kitô đều thuộc nằm lòng lời khẳng định của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 16 câu 3. Đừng sợ, ta đã thắng thế gian.
khi đến trong trần gian, Chúa Giêsu đã xâm nhập vào vương quốc của ma quỷ, mà Ngài gọi là thủ lãnh của trần gian. Với cái chết trên thập giá, Ngài đã chiến thắng. Ngài đã trở thành nguyên mẫu của kẻ chiến thắng. Thập giá của Ngài đã vĩnh viễn đóng ấn trên số phận của ma quỷ và đạo binh hỏa ngục. Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ, nhưng điều đó không hề có nghĩa là trận chiến đã chấm dứt. Trên 2000 năm qua, ma quỷ và sức mạnh của tâm tối vẫn còn hoành hành, và có khi còn mãnh liệt hơn cả trước khi Chúa Giêsu đến trong trần gian. Chiến tranh vẫn là hằng số trong lịch sử của loài người. Sau hai cuộc thế chiến, rồi đến chiến tranh lạnh. Sau chiến tranh lạnh, người ta tưởng thế giới sẽ được thái bình. Nhưng nay, khủng bố xem ra lại còn độc ác dã man hơn cả chiến tranh. Sức mạnh của tâm tối vẫn còn đó. Cuộc chiến vẫn chưa tàn. Nếu cuộc chiến đã chấm dứt với cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, thì mệnh lệnh phải chiến đấu mà Ngài đề ra cho các môn đệ của Ngài sẽ vô nghĩa. Trái lại, nếu chúng ta sống cuộc sống hôm nay một cách tích cực, thì chắc chắn chúng ta sẽ luôn ở trong tư thế phải chiến đấu chống lại ma quỷ. Nhiều năm sau khi Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, Thánh Phaolô vẫn nói đến ma quỷ như chúa của thế gian này. Chúa Giêsu không những nói đến chiến thắng của Ngài, Ngài cũng nói đến chiến thắng của các môn đệ của Ngài. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 11, câu 21 và 22, Ngài nói đến việc phải chiến thắng người mạnh mẽ được vũ trang đầy đủ. Đoạn 11 trong Tin Mừng theo Thánh Luca đề cập một cách đặc biệt đến việc Chúa Giêsu khu trừ ma quỷ. Điển hình là việc Ngài trừ một quỷ câm. Một số người biệt phái theo dõi rất kỹ hành động của Chúa Giêsu. Họ theo dõi Ngài để thu thập bằng chứng và bắt giữ Ngài. Khi họ thấy và nghe một người câm nói được, họ không hề nghi ngờ về sức mạnh phi thường của Chúa Giêsu. Đối với họ, vấn đề là do đâu mà Chúa Giêsu có được một quyền năng như thế? Và dĩ nhiên, họ đã có sẵn câu trả lời. Ngài chắc chắn không phải là con Thiên Chúa. Như vậy, quyền năng ấy không do bởi Thiên Chúa, mà chỉ có thể đến từ thế giới tâm tối mà thôi. Một cách đặc biệt, từ tướng quỷ Beelzebub. Thời Chúa Giêsu, người ta phân biệt nhiều cấp bậc trong thế giới tối tăm. Beelzebub có thể là một tướng quỷ cao cấp, nhưng không phải là thủ lãnh ma quỷ. Trả lời cho những người biệt phái, Chúa Giêsu nói rằng, Ngài dùng ngón tay của Thiên Chúa mà trừ quỷ. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 12, Chúa Giêsu nói rõ ràng rằng, quyền năng Ngài sử dụng để trừ quỷ chính là Chúa Thánh Thần. Thật thế, chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể chiến thắng ma quỷ, phá hủy khí giới của nó và giải thoát tù nhân khỏi xiềng xích của nó. Ngày nay, Thánh Thần ấy ở đâu? Thưa, ở trong các tín hữu Kitô là những người đã được tái sinh bởi Ngài. Trong sách Công vụ Tông đồ, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: các con sẽ lãnh nhận quyền năng khi Thánh Thần xuống trên các con, và các con sẽ làm chứng về ta. Chúa Giêsu bảo đảm với các môn đệ rằng, quyền năng mà Ngài đã sử dụng khi còn ở trần gian, cũng chính là quyền năng sẽ được ban cho các ông. Một trong những lĩnh vực để ưu tiên sử dụng quyền năng của Thánh Thần và làm chứng cho Chúa Giêsu chính là chiến thắng ma quỷ, là kẻ đang trói buộc cả một vùng, một đô thị, một dân tộc trong nô lệ. Ngày nay, hơn bao giờ hết, sức mạnh của tâm tối đang bao trùm không biết bao nhiêu vùng trên thế giới. Trận chiến vẫn chưa tàn. Hơn ai hết, các tín hữu Kitô phải chiến đấu như Chúa Giêsu đã bảo đảm, phải chiến thắng trong trận chiến đầy cam go này. Dĩ nhiên, sự hiện diện và tác động của ma quỷ trong thế giới ngày nay là điều không thể nhắm mắt làm ngơ hay khinh thường. Tuy nhiên, tự nó, trận chiến ấy không phải là cứu cánh của cuộc sống đức tin. Cứu cánh của đời sống đức tin chính là thực thi ý Chúa. Ma quỷ chỉ là những trở ngại cần phải dẹp bỏ mà thôi. Làm chứng cho tình yêu của Chúa, đó mới thực sự là sứ mệnh của người tín hữu Kitô trong thế giới ngày nay. Tình yêu càng mãnh liệt, thì cửa của hỏa ngục, của hận thù và ích kỷ càng thu hẹp. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đời sống Kitô hữu là đời sống hòa lại con đường Chúa Giêsu đã đi. Nhưng để hòa lại được con đường này, mỗi tín hữu phải hiểu về Chúa Giêsu. Một trong những con đường hiểu về Chúa Giêsu cách thấu đáo nhất là học Kinh Thánh. Thánh Geronimo đã nói: không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Giêsu Kitô. Trong hiến chế Lời của Thiên Chúa, Thánh Công Đồng Chung Vatican Đệ Nhị đã tha thiết và đặc biệt khuyến khích mọi Kitô hữu năng đọc Kinh Thánh để học biết khoa học siêu việt của Chúa Giêsu Kitô, tức là học biết ý định của Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Trong ý hướng đó, Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu xin giới thiệu với quý vị và các bạn chuyên mục mới, đó là Hành trình với lời Chúa. Hành trình với lời Chúa dựa trên cuốn Đường về Emmaus, học hỏi Kinh Thánh trong 100 tuần của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảo, giám mục giáo phận Mỹ Thuận. Với chuyên mục này, quý vị và các bạn sẽ tìm hiểu từ sách Sáng Thế đến sách Khải Huyền để có cái nhìn tổng quát và rõ ràng về toàn bộ lịch sử cứu độ, cũng như ý nghĩa của lịch sử đó cho đời sống hội thánh và đời sống đức tin của mỗi tín hữu ngày nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi bước vào hành trình với lời Chúa, bắt đầu từ sách Sáng Thế, cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh.
cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con thức tìm lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Thưa các anh chị, lớp của mình bắt đầu bước vào sách Sáng Thế và mới đọc có chương thứ nhất và chương thứ hai thôi. Trước hết, ta nói về ngũ thư. Ngũ thư là gì? Ngũ thư là năm cuốn sách đầu của Bộ Thánh Kinh. Như vậy, năm cuốn sách này là những sách nào? Sáng Thế, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số, Đệ Nhị Luật. Gọi là ngũ thư, năm cuốn sách đầu tiên trong Bộ Thánh Kinh. Và ở trong tiếng Hebrew, tiếng Do Thái, người ta gọi là Tô Ra. Và tiếng Việt Nam của mình thường dịch cái từ này thành là Lề Luật. Chúa Giêsu nói chẳng hạn, toàn thể Lề Luật và các tiên tri đều quy về hai điều răn đó. Toàn thể Lề Luật, tức là các sách ở trong bộ ngũ thư này, nó là căn bản. Và đồng thời giáo huấn của các tiên tri đều quy về hai điều răn mến Chúa yêu người. Thế bây giờ ở trong bộ ngũ thư đó, trong năm cuốn sách đầu tiên của Bộ Thánh Kinh, thì cuốn sách mở đầu là sách Sáng Thế. Ở trong bản văn tiếng Hebrew thì cuốn sách này tựa đề là Khởi Nguyên. Sách Sáng Thế mà chúng ta học có hai phần chính, có 50 chương thì chia ra làm hai phần chính. Cái phần thứ nhất là từ chương 1 cho đến chương 11, người ta quen gọi là 11 chương đầu của sách Sáng Thế. 11 chương đầu này bàn đến những vấn đề nó vượt lên trên lịch sử và thời gian của chúng ta. Chính vì thế, nếu mà các anh chị cứ vin vào một cách nhìn theo kiểu lịch sử mà mình thường hiểu đó, là chúng ta sẽ gặp khó khăn ngay. Có lẽ lấy một ví dụ để các anh chị dễ hiểu. Nếu bây giờ tôi nói rằng ngày mùng 9 tháng 7 năm 2006 vừa qua, trận chung kết World Cup đã diễn ra ở bên Đức giữa đội Italia và đội Pháp, thì cái câu nói đó là một sự mô tả theo nghĩa lịch sử mà chúng ta thường hiểu. Có nghĩa là cái trận chung kết đấy nó diễn ra ở đâu, ngày nào, giờ nào, lịch sử, phải không? Thế bây giờ mình đọc 11 chương đầu sách Sáng Thế mà mình cũng hiểu như vậy, tức là lúc đấy có cái ông phóng viên nào ông ấy đứng đấy, thế là ông quan sát xem là Chúa dựng nên Adam với Eva như thế nào. Kiểu như thế có đúng không? Làm gì đã có ai đâu mà quan với sát. Những vấn đề vượt lên trên lịch sử và thời gian, mà chúng ta cứ bám vào cái nghĩa lịch sử, nghĩa đen đó, như là mình thường hiểu, là mình sẽ gặp khó khăn thôi. Thế cho nên khi ta đọc về công trình tạo dựng của Thiên Chúa, nếu mà mình dừng lại ở mức độ đó, anh chị em sẽ có nhiều thắc mắc lắm. Tức là ngày xưa, cách chúng ta 30 thế kỷ rồi, người ta sử dụng cái vũ trụ quan thời bấy giờ rất đơn giản, nó dựa vào kinh nghiệm mà mỗi chúng ta đều có. Chẳng hạn như là khi ta đi ra chỗ biển khơi rộng lớn như Vũng Tàu hay là Nha Trang chẳng hạn, mình thấy cái mặt đất của mình nó hình phẳng như thế này, đúng không? Và bầu trời giống như cái vòm. Thì ngày xưa người ta cũng quan niệm như vậy, mặt đất là phẳng như thế này, bầu trời là cái vòm, cho nên Chúa mới gắn hai cái đèn, một cái đèn to ở đây, ban ngày là Chúa bật lên, ban tối tắt cái đèn to đi, bật cái đèn nhỏ, ra ông mặt trăng, rất đơn giản, thấy chưa? Cái vũ trụ quan của ngày xưa là như vậy. Cái vũ trụ quan mà dựa vào cái kinh nghiệm thường nghiệm, cái kinh nghiệm rất quen thuộc của chúng ta là như thế. Cho nên tôi lặp lại với các anh chị, 11 chương đầu của sách Sáng Thế nói về những vấn đề lớn tạo dựng vũ trụ, tội lỗi đột nhập trần gian, hậu quả của tội lỗi, đau khổ tràn ngập thế giới, toàn những vấn đề lớn không? Nhưng ta phải hiểu theo cái nghĩa tôn giáo. Tác giả sử dụng những truyền thuyết bình dân để gửi gắm vào đó sứ điệp tôn giáo. Điều quan trọng là mình phải vượt qua những hình ảnh diễn tả để nắm cho được cái sứ điệp tôn giáo đó. Chứ còn nếu không á, mình cứ vin vào cái nghĩa lịch sử theo mình thường hiểu là sẽ gặp khó khăn. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai của sách Sáng Thế, từ chương 12 đến chương 50, là nói đến các tổ phụ của Israel. Tại làm sao chúng ta là người Việt Nam mà lại phải đi học lịch sử của Israel? Không phải là mình học lịch sử Israel, mà là mình học lịch sử cứu độ. Và chính vì mình học lịch sử cứu độ cho nên mình cần tìm hiểu cái lịch sử của Israel là lịch sử mà ở trong đó Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ của người, không phải chỉ cho dân Do Thái mà thôi, mà là cho chúng ta và cho tất cả nhân loại. Thế thì trong những chương từ 12 cho đến 50, ta sẽ đọc từ từ về các tổ phụ của Israel, nào là Abraham, Isaac, Jacob, rồi Giuse, rồi từ đó mới dẫn đến sách Xuất Hành, là thời mà dân Do Thái làm nô lệ bên đất Ai Cập.
Cho con đến với người bằng một tình yêu không xa xôi, xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý, xin cho con trái tim si ngàn đời tình mến không nhạt phai.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hãy đi ngài là gia nghiệp đời con, là tình yêu cho con đủ ấm, là ước mơ con vừa đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ con. Xin dạy con đường đeo ngài, xin dìu con từng bước đi qua ngàn gian khổ, có Chúa bên con sở chỉ. Vì tình thương Chúa luôn đổ tràn dẫu muôn ngàn điều gian nan. Khi đời con vui bước trong bình an giữa những bao lần.
Quý vị và các bạn thân mến, có một nhà trí thức, một thương gia và một quan đầu tỉnh bị quân cướp tấn công nhân một cuộc hành trình giữa sa mạc. Sau khi đã đánh đập, bọn cướp bỏ ba người dở sống dở chết bên lề đường. Tuy nhiên, ba người cũng cố gắng lê bước để đến một túp lều của một vị ẩn sĩ. Sau khi đã băng bó các vết thương cho ba người, vị ẩn sĩ mới nói với họ rằng, túp lều của tôi quá nhỏ, mùa đông lại sắp đến, xin mỗi vị hãy cố gắng làm riêng cho mình một căn lều để trú ẩn. Nghe thế, cả ba người bộ hành đều chống chế, vì họ chỉ muốn tiếp tục cuộc hành trình mà thôi. Vị ẩn sĩ mới cho họ biết rằng, tuyết đã bắt đầu rơi và không còn một lối thoát nào có thể giúp họ ra khỏi vùng sa mạc. Nhưng làm thế nào để tự mình có thể dựng cho mình một túp lều? Nhà trí thức thì than phiền rằng mình không có sách vở trong tay. Thương gia thì quả quyết rằng cả đời mình chỉ biết đếm tiền và giao dịch. Còn viên đầu tỉnh thì cho rằng ông không thể làm việc gì mà không có thuộc hạ. Nhưng nước đã đến trôn rồi thì cũng đành phải nhảy. Không còn lý do để khước từ, cả ba người đành phải bắt tay vào dựng riêng cho mình căn lều. Khi họ vừa hoàn thành túp lều thì mùa đông cũng vừa đến. Trong suốt mùa đông dài, họ không còn biết làm gì hơn là ngồi bên bếp lửa để ôn lại chuyện quá khứ. Vị ẩn sĩ thỉnh thoảng cũng xen vào câu chuyện để góp ý và an ủi ba người bất hạnh. Đông tàn rồi xuân đến. Ba người bộ hành muốn lên đường trở về tức khắc, nhưng lòng tốt và tình bạn của nhà ẩn sĩ không nỡ để họ ra đi. Thành ra họ đành ở nán lại một thời gian để giúp ông cày xới và gieo trồng cũng như chăm sóc gia súc. Và rồi, khi ánh nắng xuân chiếu tỏa giữa sa mạc, họ cũng ở lại thêm một thời gian để ngắm cảnh thiên nhiên. Một ngày nọ, vị ẩn sĩ mới thắc mắc như sau. Sao tôi không còn nghe các ông nói đến sách vở, công việc làm ăn và những người thuộc hạ nữa? Có chuyện gì xảy ra cho các ông sao? Cả ba người đều giữ thinh lặng. Lúc bấy giờ, vị ẩn sĩ mới nói tiếp. Tôi xin phép được trả lời cho các ông nhé. Trước kia, các ông có một ông chủ của các ông có tên là sách vở, là tiền bạc, là các thuộc hạ. Giờ đây, các ông cũng như chó lạc mất chủ, các ông cảm thấy tự do. Nhưng tôi nghĩ rằng tốt hơn là các ông nên trở về với sách vở, với tiền bạc, với các thuộc hạ của các ông. Nhưng trở về không với tư cách là một nô lệ. Các ông hãy là chủ của chính mình. Và nếu các ông muốn có một người chủ, luôn để cho các ông tự do hoàn toàn, xin hãy nhớ đến tôi và chủ của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, lục soát cho kỹ trong lương tâm, có lẽ trong chúng ta ai cũng phải thú nhận rằng mình là nô lệ của rất nhiều ông chủ. Có lẽ trong chúng ta ai cũng phải thú nhận rằng mình là nô lệ của rất nhiều ông chủ. Có ông chủ mang tên là một ý thức hệ kiên cố đang trói buộc đôi cánh tư tưởng của chúng ta. Chúng ta bị giam hãm trong vòng nô lệ đến độ không dám đưa chân bước ra khỏi vòng tròn mà ý thức hệ đó đã vẽ sẵn. có ông chủ mang tên là những định kiến đối với cuộc đời, đối với xã hội, đối với con người mà chúng ta không bao giờ muốn từ bỏ, mà chúng ta luôn chụp xuống trên người khác. Có lẽ đó cũng là hàng rào kẽm gai mà chúng ta khoanh tròn xung quanh chúng ta để mãi mãi chỉ mang lấy một cái nhìn hẹp hòi và ích kỷ. Có ông chủ là những thói quen xấu mà chúng ta tích lũy như một pháo đài kiên cố để không muốn rời xa một bước. Có ông chủ là thứ tôn giáo vụ hình thức, trong đó chúng ta cố gắng tô vẽ cho mình một bộ mặt đạo đức, nhưng kỳ thực là hoàn toàn xa lạ với tin mừng của chân lý và tự do đích thực. Mỗi người chúng ta còn phải rời bỏ những ông chủ quen thuộc để đi vào trong túp lều bé nhỏ, nhưng chính do chúng ta cố gắng tự tạo ra. Nơi sa mạc của cõi lòng, chúng ta sẽ gặp được chính Chúa là ông chủ đích thực của chúng ta. Có rút bỏ mọi ràng buộc trong cuộc sống, chúng ta mới cảm thấy được Ngài chiếm ngự, và lúc đó chúng ta mới cảm nhận được niềm hạnh phúc đích thực mà Chúa Giê-xu đã hứa. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con biết để Thiên Chúa là Chúa Tể duy nhất của vạn vật, làm người chủ đích thực cho mọi mơ ước và hành động của cuộc đời chúng con mà thôi. Amen.
Thánh ý Ngài là gia nghiệp đời con, là tình yêu cho con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.